Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Maverick, A Biography of Thomas Sowell của Jason L. Riley là tiểu sử trí thức đầu tiên dành riêng cho Thomas Sowell, nhà kinh tế, tác giả và bình luận gia công chúng nổi bật của Hoa Kỳ, xuất bản năm 2021. Cuốn sách không chỉ lần theo hành trình đời ông, từ một cậu bé da đen có hoàn cảnh thiếu thốn ở miền Nam thời Jim Crow, lớn lên tại Harlem, đến học tập và làm việc trong các môi trường học thuật hàng đầu. Riley còn dùng các chặng đời ấy để giải thích sự hình thành tư tưởng của Sowell. Trọng tâm là những đóng góp của ông về kinh tế học, bất bình đẳng xã hội, chủng tộc, giáo dục, văn hóa và vai trò của nhà nước. Đây không phải là một khảo cứu trung lập về mọi tranh luận xoay quanh Sowell, mà là một chân dung có thiện cảm. Bảo vệ tầm vóc học thuật của ông trước những đánh giá bị chi phối bởi bất đồng chính trị. Giá trị chính của sách nằm ở việc nối kết trải nghiệm cá nhân, quá trình đào tạo và các lập luận công chúng trong một cuộc đời trí thức dài hơn nửa thế kỷ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ miền Nam Jim Crow và Harlem đến một đời sống trí thức tự lập. Riley đặt xuất thân của Thomas Sowell ở trung tâm câu chuyện, nhưng tránh biến nó thành một công thức giản lược rằng hoàn cảnh quyết định tư tưởng. Sowell sinh năm 1930 trong một gia đình người da đen nghèo ở Bắc Carolina rồi trưởng thành tại Harlem. Việc tiếp cận thư viện ở Harlem, theo chân dung của sách, là một bước ngoặt quan trọng trong sự hình thành ham muốn tự học và thói quen đọc rộng. Con đường của ông cũng không đi thẳng từ trường phổ thông đến học viện. Ông từng làm các công việc phổ thông, phục vụ trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với vai trò nhiếp ảnh gia, theo học Howard University một thời gian trước khi chuyển sang Harvard. Chi tiết này giúp Riley nhấn mạnh một đặc điểm bền vững ở Sowell là sự nghi ngờ đối với các lời giải thích đơn tuyến về nghèo đói, chủng tộc hay cơ hội. Với Sowell, hoàn cảnh ban đầu có thể tạo ra trở ngại thật sự, nhưng không tự động quy định năng lực, lựa chọn và kết quả của từng cá nhân. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao ông thường phản đối việc xem bản sắc nhóm là đơn vị đạo đức hoặc chính trị quan trọng nhất. Tiểu sử vì thế không chỉ kể một câu chuyện vươn lên, mà cho thấy trải nghiệm sống đã tạo nền cho sự coi trọng trách nhiệm cá nhân, tri thức tích lũy và bằng chứng thực tế trong tư duy của Sowell. Thứ hai, sự chuyển hướng từ chủ nghĩa Marx sang kinh tế học theo truyền thống Chicago. Một chủ đề quan trọng của Maverick là sự thay đổi trí tuệ của Sowell. Khi còn trẻ, ông từng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx và viết luận văn đại học về Das Kapital. Riley không dùng quá khứ đó để tạo hiệu ứng đối lập đơn giản, mà xem đây là bằng chứng rằng lập trường về sau của Sowell được hình thành qua học tập, quan sát và kiểm tra giả thuyết, chứ không phải chỉ do phản xạ chính trị. Kinh nghiệm thực tập tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ năm 1960, khi ông quan sát tác động của việc tăng lương tối thiểu đối với việc làm tại Puerto Rico, thường được nêu như một mốc khiến ông xem xét lại các trực giác chính sách của mình. Sau Harvard và Columbia, Sowell hoàn thành tiến sĩ kinh tế tại Đại học Chicago năm 1968, trong môi trường có Milton Friedman và George Stigler. Riley làm rõ ảnh hưởng của truyền thống Chicago, đặc biệt là sự chú ý tới động cơ, chi phí cơ hội, tác động ngoài dự kiến và sự khác biệt giữa mục tiêu tuyên bố với kết quả thực tế. Tuy vậy, Sowell không chỉ là người truyền đạt kinh tế học hàn lâm. Ông đưa các công cụ ấy vào những vấn đề công chúng dễ gây chia rẽ. Vì thế, cuốn sách giúp độc giả hiểu nền tảng phương pháp phía sau các kết luận bảo thủ của Sowell thay vì chỉ gắn chúng bằng một nhãn ý thức hệ. Thứ ba, cách Sowell phân tích chính sách qua kết quả thực tế thay vì ý định tốt. Riley trình bày Thomas Sowell như một nhà tư tưởng luôn yêu cầu phân biệt giữa ý định của chính sách và hệ quả của chính sách. Đây là trục nối các trước tác của Sowell về thị trường lao động, giáo dục, bất bình đẳng và can thiệp của nhà nước. Theo cách nhìn ấy, một chính sách không nên được đánh giá chủ yếu qua mục tiêu đạo đức mà người đề xuất tuyên bố, chẳng hạn giúp người thu nhập thấp hay giảm chênh lệch, mà phải được xem xét qua tác động lên hành vi, cơ hội việc làm, giá cả và các nhóm liên quan. Những phê phán của Sowell đối với luật lương tối thiểu là ví dụ tiêu biểu cho lối tư duy này. Ông lập luận rằng, việc nâng giá lao động có thể làm giảm cơ hội của những người có năng suất thấp hoặc ít kinh nghiệm, kể cả khi mục tiêu ban đầu là hỗ trợ họ. Riley không biến các kết luận này thành chân lý, không cần tranh luận. Thay vào đó, ông cho thấy Sowell đặc biệt quan tâm đến bằng chứng lịch sử, so sánh giữa các quốc gia và các hệ quả không nhìn thấy ngay. Điểm then chốt là tinh thần hoài nghi đối với những giải pháp tập trung từ trên xuống. Độc giả có thể bất đồng với từng kết luận cụ thể, nhưng vẫn nhận ra yêu cầu phương pháp mà Sowell đặt ra là mọi chính sách phải được đánh giá bằng kết quả dài hạn, chi phí đánh đổi và tác động đến những người ít có tiếng nói nhất. Thứ tư, chủng tộc, hành động khẳng định và sự phản đối việc quy mọi khác biệt về phân biệt đối xử. Maverick dành vị trí đáng kể cho các tranh luận khiến Sowell trở thành một tiếng nói gây chia rẽ, đặc biệt là chủng tộc và hành động khẳng định. Riley giải thích rằng Sowell phản đối việc coi chênh lệch kết quả giữa các nhóm chủng tộc hay sắc tộc là bằng chứng tự đủ về phân biệt đối xử hiện tại. Trong các công trình của mình, Sowell nhấn mạnh lịch sử, cấu trúc gia đình, kỹ năng, mô hình di cư, văn hóa và điều kiện thể chế có thể cùng ảnh hưởng đến kết quả giáo dục hoặc kinh tế. Lập luận này không phủ nhận rằng phân biệt đối xử từng tồn tại và có thể tiếp tục tồn tại. Điều Sowell phản đối là suy luận tự động từ chênh lệch thống kê sang một nguyên nhân duy nhất, rồi từ đó sang một biện pháp chính sách đã định sẵn. Riley cũng mô tả phê phán của Sowell đối với hành động khẳng định, nhất là lo ngại rằng ưu đãi dựa trên nhóm có thể tạo ra sự lệch pha giữa mức độ chuẩn bị và môi trường cạnh tranh, đồng thời làm suy yếu tiêu chuẩn chung hoặc che mờ các khác biệt nội bộ trong mỗi cộng đồng. Đây là phần thể hiện rõ nhất lập trường cổ điển tự do của Sowell và cũng là phần dễ gây phản đối nhất. Giá trị của tiểu sử là cung cấp bối cảnh trí tuệ cho các quan điểm ấy thay vì trình bày chúng như những khẩu hiệu tách rời khỏi toàn bộ phương pháp nghiên cứu của ông. Cuối cùng, một học giả kín tiếng trở thành nhà trí thức công chúng có ảnh hưởng lâu dài, Riley không chỉ đánh giá Sowell bằng các vị trí chính trị của ông, mà còn bằng phạm vi và cách truyền đạt công trình. Sowell đã viết hàng chục cuốn sách và nhiều bài bình luận trải từ lịch sử kinh tế, lý thuyết xã hội, di cư, giáo dục, trí thức, chủng tộc đến văn hóa. Ông từng giảng dạy tại Cornell, UCLA và nhiều cơ sở học thuật khác trước khi gắn bó lâu dài với Hoover Institution. Maverick cho thấy sự nghiệp này có một sự thống nhất đáng chú ý là cố gắng đưa những vấn đề phức tạp về lại các ràng buộc, lựa chọn và bằng chứng có thể kiểm tra. Văn phong trực tiếp tránh biệt ngữ của Sowell cũng giúp ông vượt khỏi phạm vi chuyên môn để tiếp cận độc giả phổ thông. Tuy nhiên, vị thế công chúng ấy đi kèm sự cô lập nhất định. Là một trí thức da đen có quan điểm bảo thủ, ông thường bị đánh giá thông qua nhãn chính trị trước khi công trình được xem xét thực chất. Riley công khai phản bác cách tiếp nhận đó và cho rằng việc bất đồng với Sowell không phải lý do để bỏ qua học thuật của ông. Vì vậy, cuốn sách vừa là tiểu sử ý tưởng, vừa là lập luận về cách xã hội nên đối xử với bất đồng trí thức. Nó nhắc rằng ảnh hưởng của một học giả không chỉ nằm ở mức độ được đồng thuận, mà còn ở khả năng buộc các giả định quen thuộc phải chịu sự chất vấn nghiêm túc. Kết luận, Maverick phù hợp nhất với độc giả muốn tiếp cận Thomas Sowell qua một khung cảnh đời sống và học thuật thống nhất. Thay vì bắt đầu từ một cuốn sách chuyên đề có lập luận dày đặc của chính ông, người học kinh tế chính sách công, lịch sử tư tưởng hoặc nghiên cứu về chủng tộc hoặc chủ nghĩa bảo thủ da đen sẽ tìm được một bản đồ hữu ích về các chặng đường chính trong sự nghiệp Sowell. Sách cũng hữu ích cho người không đồng ý với ông bởi nó làm rõ những tiền đề phương pháp, kinh nghiệm và truyền thống kinh tế đứng sau các quan điểm thường bị tranh cãi về lương tối thiểu, hành động khẳng định và can thiệp nhà nước. Lợi ích thực tế không phải là cung cấp công thức chính sách mà là rèn một thói quen đọc chính sách qua hệ quả, chi phí đánh đổi và dữ liệu thay vì chỉ qua thiện ý được tuyên bố. So với nhiều tiểu sử học giả vốn nghiêng về đời tư hoặc niên biểu sự kiện, điểm khác biệt của Maverick là tính chất tiểu sử trí thức rõ rệt. Riley kết hợp hành trình từ Harlem đến Harvard, Chicago và Hoover với việc cô đọng một khối lượng trước tác rất rộng thành các mạch tư tưởng dễ theo dõi. Cuốn sách có lập trường thiện cảm với nhân vật nên không phải khảo cứu đối nghịch toàn diện về các phê phán dành cho Sowell. Dù vậy, chính sự tập trung ấy làm nên giá trị của nó. Là một lời giới thiệu, mạch lạc, có bối cảnh và giàu thông tin về một trí thức công chúng có ảnh hưởng sâu rộng nhưng thường bị đọc qua lăng kính chính trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Jason L. Riley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!